69. Giới ngồi với phụ nữ ở chỗ trống vắng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả Ưu Đại Di có một người bạn Bà La Môn quen biết ở cùng thôn. Con gái ông ta đi lấy chồng ở một thôn khác. Cô sai người nhắn tin cho cha hoặc sư phụ Ưu Đại Di thường thường đến thăm cô, như nhân duyên của giới bất định thứ hai đã nói rõ. Cho đến Phật bảo với Ưu Đại Di: "Này kẻ ngu si, người thế tục tại gia mà còn biết phép tắc của người xuất gia, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Ông đã có lòng tin xuất gia mà lại không biết phép tắc nên làm của người xuất gia. Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép ngồi một mình với phụ nữ tại chỗ trống vắng." Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với phụ nữ tại chỗ trống vắng thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Một số từ ngữ trên đã giải thích. Một mình, chỉ duy nhất một người nữ, không có ai khác. Giả sử có người khác mà đang ngủ, điên cuồng tâm loạn thống khổ, hoặc trẻ con, phi nhân, súc sinh thì dù có họ cũng xem như không có. Chỗ trống vắng, chỗ vắng vẻ. Ngồi, nếu cùng ngồi thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo cùng ngồi với phụ nữ suốt ngày thì phạm một tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo hoặc người nữ nửa chừng đứng dậy đi rồi ngồi lại thì cứ mỗi lần như vậy phạm một tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo nhận lời mời thọ trai đến nhà đàn việc ngồi, rồi người nữ dọn cơm xong đến ngồi trước tỳ kheo, đoạn đứng dậy sớt thêm thức ăn thì cứ mỗi lần đứng dậy ngồi xuống như vậy phạm mỗi tội 3 dạ đề. Nếu một người nữ ngồi gần tỳ kheo, một người nữ khác lui tới sớt thêm thức ăn, thì khi người nữ kia đi ra, tỳ kheo nên đứng dậy. Khi đứng dậy, không nên vụt đứng dậy liền, khiến cho người nữ đang ngồi sinh nghi tưởng tỳ kheo có ý đồ gì khác, mà trước khi đứng nên nói: "Này chị, tôi muốn đứng dậy." Nếu cô hỏi: "Vì sao đứng dậy?" thì đáp: "Vì Thế Tôn chế giới không cho phép tỳ kheo ngồi một mình với phụ nữ ở chỗ vắng vẻ, cho nên tôi đứng dậy." Nếu người nữ nói: "Tôn giả chớ đứng dậy, để con đứng dậy," rồi cô đứng dậy thì tỳ kheo không có tội. Nếu con gái dưới 7 tuổi ngồi với tỳ kheo trên đường đi có tầng cấp, rồi chuyển ngồi trên tầng cấp thứ 2, lại chuyển ngồi trên tầng cấp thứ 3, nếu cứ di chuyển chỗ ngồi như vậy thì mỗi lần di chuyển với tỳ kheo phạm mỗi tội 3 dạ đề. Nhưng nếu trong nhà có tịnh nhân đang làm việc qua lại không gián đoạn, thì tỳ kheo không có tội. Nếu cửa hướng ra đường mà trên đường có người đi như tỳ kheo khất thực không gián đoạn, họ cũng như sự có mặt của tịnh nhân, nên tỳ kheo không có tội. Nếu tỳ kheo cùng ngồi trên gác với phụ nữ mà dưới gác tịnh nhân trông thấy tỳ kheo cũng trông thấy tịnh nhân thì không có tội. Hoặc tỳ kheo ngồi một mình với phụ nữ dưới gác mà trên gác có tịnh nhân trông thấy thì cũng như vậy. Lại có các trường hợp: hoặc thấy mà không nghe, hoặc nghe mà không thấy, hoặc vừa nghe vừa thấy, hoặc chẳng thấy chẳng nghe. Thấy mà không nghe: tịnh nhân từ xa trông thấy tỳ kheo cùng ngồi với người nữ mà không nghe tiếng nói thì phạm việc tỳ ni. Nghe mà không thấy: nghe tiếng nói mà không thấy người thì phạm tội việc tỳ ni. Vừa thấy vừa nghe: nếu thấy cùng ngồi và nghe được tiếng nói thì không có tội. Chẳng thấy chẳng nghe: trong trường hợp này phạm tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với phụ nữ mà bên cạnh có người mù thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu bên cạnh có người điếc cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu tịnh nhân ấy vừa mù vừa điếc thì phạm 3 dạ đề. Nếu có một tịnh nhân mù, một tịnh nhân điếc thì không có tội. Nếu tịnh nhân ngủ thì nên đánh thức họ dậy. Tội này bao gồm lúc ở thôn xóm, lúc ở chỗ hoang vắng, hoặc đúng thời, hoặc phi thời, hoặc ban ngày, hoặc ban đêm, tại chỗ khuất, không phải chỗ trống, tại chỗ vắng vẻ, không phải chỗ nhiều người, ở gần chẳng phải ở xa. Thế nên nói, cố đoạt làm người khác nghi ngờ, không xả lấy dấu và khủng bố, đùa dưới nước chỉ trỏ lẫn nhau, cùng đi cùng ngủ chung một nhà, tại chỗ hoang vắng cũng như vậy. Đến đây vừa hết phần thứ bảy. 70. Giới cho người chưa đủ tuổi thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu mời chư tăng Tinh Xá Kỳ Hoàng theo thứ tự đến nhà bà thọ trai lâu dài. Bà cúi đầu đảnh lễ chân chư tăng, lần lượt đến chỗ nhóm 16 tỳ kheo. Thấy họ còn nhỏ, thân sắc mềm mại mà có thể bỏ nhà xuất gia. Người nữ vốn nặng lòng từ nên thấy họ liền tưởng họ như con. Hơn nữa cũng do lòng tôn kính Pháp, bà liền hỏi. Khi tăng chúng Kỳ Hoàng không cúng dường, các tôn giả ăn ở đâu? Đáp, khi đến giờ chúng tôi khoác y, cầm bát đi đến từng nhà khất thực. Bà liền nói, này tôn giả, lúc nào không có cúng dường, hãy đến nhà con thọ trai. Từ nay về sau, hễ hôm nào không có người cúng dường, thì con sẽ cúng dường. Các tỳ kheo trẻ nghe nói thế, liền nhận lời mời. Đến bữa không có cúng dường, bèn tới nhà bà thọ trai. Lộc Mẫu thỉnh Phật thường xuyên, đồng thời cũng thỉnh A Nan, nên tôn giả A Nan hàng ngày đến nhà bà, bỗng trông thấy nhóm 16 tỳ kheo đang thọ trai tại đó. Các tỳ kheo trẻ này sinh tâm phóng túng, nói với Lộc Mẫu, thưa mẹ, thức ăn này nhiều quá. Bà đáp, các con sớt bớt đi. Họ lại nói, ít quá. Bà bảo, các con hãy thêm vào. Họ chê lạnh, nóng, cứng, mềm, ngọt, chua, mặn, nhạt, đủ mọi cách như vậy, tỏ sự không hài lòng. Lộc Mẫu vốn có lòng tin và nhiều lòng từ nên đáp, tùy các con đòi cái gì thì ta cho cái ấy. A Nan thấy thế liền nghĩ, nếu đây là nhà không có niềm tin, chắc chắn sẽ khởi ác tâm. Đoạn, thầy đem sự việc ấy đến bạch lên Phật, nói, lành thầy Thế Tôn, mong rằng từ nay trở đi chớ cho trẻ con thọ giới cụ túc. Phật liền dạy, từ nay về sau, người chưa đủ 20 tuổi thì không được cho thọ giới cụ túc. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ hai cha con người lẩm cẩm kia có lòng tin bỏ nhà xuất gia tu hành. Người con là Sa Di lo cung cấp các thứ cho 500 tỳ kheo. Các tỳ kheo hoặc đòi cành dương hoặc đòi lá cây, vì quá nhiều người nên không thể cung cấp đầy đủ. Khi ấy, thầy tỳ kheo lẩm cẩm suy nghĩ, ta chỉ có một đứa con mà phải cung cấp cho 500 tỳ kheo, những yêu sách quá nhiều không thể nào cung cấp cho xuể. Như thế này thì không bao lâu chắc chắn nó sẽ sinh bệnh. Nhưng Thế Tôn chỉ giới, người chưa đủ 20 tuổi thì không cho thọ giới cụ túc. Dẫu biết là không nên, song ta hãy cho nó thọ để nó đỡ khổ. Rồi thầy mời các tỳ kheo vào giới trường truyền giới cụ túc cho đứa bé. Sau khi thọ cụ túc, các tỳ kheo vẫn sai bảo như lúc trước. Sa Di đưa cho ta cành dương lá cây. Ông liền nói, tôi đã thọ cụ túc rồi, vì sao còn gọi là Sa Di? Các tỳ kheo hỏi, ai cho ông thọ? Đáp, cha tôi chứ ai. Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Phật. Phật bèn bảo gọi tỳ kheo lẩm cẩm kia đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc kể trên. Ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Nay kẻ lẩm cẩm, vì sao ông biết người chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ giới cụ túc? Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết người chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ cụ túc, thì phạm ba dạ đề. Các tỳ kheo nên khiển trách tỳ kheo này, và người đã thọ kia không được xem là đã thọ cụ túc. Giải thích. Một số từ ngữ trên đã giải thích. Chưa đủ. Chưa đủ 20 mùa mưa, dưới 20 tuổi, đó gọi là chưa đủ 20. Dưới 20 mùa mưa mà đủ 20 tuổi vẫn gọi là chưa đủ 20. Dưới 20 mùa mưa mà quá 20 tuổi cũng gọi là chưa đủ 20. Sinh vào mùa đông rồi thọ giới vào mùa đông mà chưa trải qua hết an cư, đó gọi là chưa đủ. Sinh vào mùa xuân rồi thọ giới vào mùa xuân mà chưa trải qua hết an cư, đó gọi là chưa đủ. Sinh lúc tiền an cư rồi thọ giới lúc tiền an cư mà chưa trải qua hết tiền an cư, đó gọi là chưa đủ. Sinh vào lúc hậu an cư rồi thọ giới lúc hậu an cư mà chưa trải qua hết hậu an cư, đó gọi là chưa đủ. Khi người ấy đã thọ giới rồi, dưới 20 tuổi mà một nửa số tăng chúng bảo là dưới 20, một nửa bảo là đủ 20, thì một nửa số người bảo dưới 20 phạm ba dạ đề. Một nửa bảo là đủ 20, không có tội. Người ấy được xem là thọ cụ túc hợp pháp. Khi người này dưới 20 tuổi, mọi người đều bảo là tuổi chưa đủ mà cho thọ cụ túc, thì tất cả đều phạm ba dạ đề. Người này không được xem là thọ cụ túc hợp pháp. Khi người này dưới 20 tuổi, mọi người đều bảo là tuổi đã đủ rồi cho thọ cụ túc, thì tất cả đều vô tội. Người này được xem là thọ cụ túc hợp lệ. Đủ 20 mùa mưa mà dưới 20 năm thì được xem là đủ 20 tuổi. Đủ 20 mùa mưa, đủ 20 năm thì được xem là đủ 20 tuổi. Đủ 20 mùa mưa, quá 20 năm thì được xem là đủ 20 tuổi. Sinh vào mùa đông, trải qua an cư xong cho thọ cụ túc thì được xem là đủ 20 tuổi. Sinh vào mùa xuân, an cư xong cho họ thọ cụ túc thì được xem là đủ 20 tuổi. Sinh vào lúc tiền an cư xong cho thọ cụ túc thì được xem là đủ 20 tuổi. Sinh vào lúc hậu an cư xong cho thọ cụ túc thì được xem là đủ 20 tuổi. Khi người ấy đủ 20 mùa mưa, nửa số người bảo là đủ, nửa số bảo là chưa đủ, thì nửa số bảo chưa đủ phạm tội việc tỳ ni. Nửa số bảo đã đủ vô tội. Người ấy được xem là thọ cụ túc hợp lệ. Khi người ấy đủ 20 mùa mưa rồi cho họ thọ cụ túc mà mọi người bảo là chưa đủ thì tất cả phạm tội việc tỳ ni. Người ấy không được xem là thọ cụ túc hợp lệ. Khi người ấy đủ 20 mùa mưa, tất cả đều bảo là đã đủ thì tất cả vô tội. Người ấy được xem là thọ cụ túc hoàn hảo. Nếu tỳ kheo biết người chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ cụ túc, thì các tỳ kheo nên khiển trách tỳ kheo ấy rồi bắt sám hối tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu có người đến xin thọ cụ túc mà đủ tháng thì nên cho thọ cụ túc. Nếu chưa đủ thì nên bảo họ đợi cho đủ rồi mới thọ. Nếu người ấy không biết rõ tuổi thì nên hỏi cha mẹ, bà con của người ấy. Nếu họ cũng không biết thì nên xem miếng ván ghi năm sinh. Nếu cũng không có thì nên xem vóc dáng của người ấy. Khi xem không nên xem thẳng hình thể. Vì nếu là con nhà giàu có thì hình thể lớn mà tuổi nhỏ. Phải xem tay chân người ấy đã có dấu hiệu trưởng thành chưa. Nếu đã làm như vậy mà vẫn không biết thì nên hỏi xem thời tiết khí hậu đất nước của họ năm nào được mùa, mất mùa, hạn hán, lụt lội, để đoán tuổi tác. Thế nên nói như trên. 71. Giới hẹn đi chung với bọn cướp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ hai nước Xá Vệ và Tỳ Xá Ly có mối hiềm khích nên hàng năm đánh cướp lẫn nhau. Người Tỳ Xá Ly đến Xá Vệ cướp bóc tài sản của dân chúng rồi trở về cương giới của mình, cho là yên ổn, cởi bỏ vũ khí để nghỉ ngơi. Vua nước Xá Vệ suy nghĩ, ta là quốc vương phải diệt trừ quân địch để dân chúng yên ổn. Lẽ nào lại để cho bọn giặc cướp đoạt tài sản của nhân dân? Liền truyền lệnh cho các tướng sĩ. Các ngươi phải truy kích bọn giặc cướp, bắt cho hết bọn chúng. Nếu không bắt được thì chớ có trở về tay không. Tướng sĩ suy nghĩ, lệnh vua rất nghiêm ngặt, việc này phải nhanh chóng thi hành. Bèn tập hợp quân lính, dò theo dấu vết truy kích. Khi ấy, các tỳ kheo tại Xá Vệ an cư xong, muốn đi đến Tỳ Xá Ly nhưng bị lạc đường nên rơi vào chỗ bọn giặc cướp. Bọn cướp kinh ngạc hỏi các tỳ kheo, các ngươi là những người nào? Chúng tôi là những người xuất gia. Xuất gia theo đạo nào? Xuất gia theo họ Thích. Thưa các đại đức, các thầy định đi đâu đó? Định đến Tỳ Xá Ly nhưng vì lạc đường nên mới đến đây. Nhân đó, bọn giặc cướp liền chỉ đường cho các tỳ kheo. Thế rồi, các tỳ kheo lại hỏi, này các tráng sĩ, các vị định đi đâu đó? Đi về Tỳ Xá Ly. Cho chúng tôi cùng kết bạn với. Chúng tôi là bọn giặc cướp, cướp đoạt tài sản của kẻ khác, đi tắt trong những rừng cây, không theo đường chính. Còn các thầy là những người lương thiện, vì sao lại đi theo chúng tôi? Đây là con đường thẳng, có thể theo đó mà đi. Các tỳ kheo lại yêu cầu, hãy dẫn chúng tôi đi theo với, chớ để chúng tôi bị lạc đường một lần nữa. Bọn giặc lại trả lời như lúc đầu, hỏi qua nói lại như thế đến 3 lần vẫn chưa dứt khoát, thì quân lính đuổi kịp, bèn tóm cổ bọn giặc cướp cùng với các tỳ kheo, đem đến chỗ nhà vua, tâu trình như sau. Tâu đại vương, đây là bọn giặc cướp. Trước hết, hãy dẫn các tỳ kheo đến đây. Khi lính dẫn các tỳ kheo đến nơi, nhà vua bèn hỏi, các ngươi là những người xuất gia, vì sao lại làm kẻ cướp? Chúng tôi không phải là kẻ cướp. Thế vì sao đi với bọn chúng? Các tỳ kheo bèn đem sự việc trên trình bày đầy đủ cho vua nghe. Nghe xong, vua sai lính đem các tỳ kheo đến một chỗ khác, rồi đem bọn giặc cướp đến. Khi chúng đến, vua hỏi, những người xuất gia này có phải là đồng bọn với các ngươi không? Không phải là đồng bọn. Thế thì vì sao họ cùng đi với các ngươi? Bọn giặc cướp bèn đem sự việc trên trình bày đầy đủ với nhà vua. Vua liền sai lính đem bọn giặc cướp đi rồi dẫn các tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, nhà vua hỏi, các ngươi là những người xuất gia, vì sao làm kẻ cướp mà còn nói dối lừa gạt quan trên để hòng thoát tội? Bọn cướp đã khai rằng các ngươi là đồng bọn, vì sao còn chối cãi? Các tỳ kheo vẫn trả lời như lúc đầu. Vua liền sai quân lính thả các tỳ kheo đi, rồi đem bọn cướp ra trị tội theo luật pháp. Nghĩa là bắt 500 tên giặc cướp này mang vòng hoa ca tỳ la, đánh trống, dẫn chúng đi nhiễu quanh các ngã tư đường, thông báo cho dân chúng biết. Đến khi sắp bị hành hình, bọn cướp bèn khóc rống lên. Bấy giờ, Phật biết việc đó mà vẫn hỏi, này các tỳ kheo, có chuyện gì mà nhiều người kêu khóc như vậy? Bạch Thế Tôn, đó là tiếng kêu khóc của 500 tên giặc cướp bị nhà vua sai lính đem đi hành hình. Phật liền bảo A Nan, ông hãy đến nói với nhà vua như sau, đại vương là vua của mọi người thì phải thương dân như con mình, chứ lẽ nào lại đem giết cả 500 người trong một lúc? A Nan thọ giáo bèn đem những lời Phật dạy đến bảo với nhà vua. Vua liền nói, thưa tôn giả A Nan, tôi vẫn biết rằng nếu giết một người thì tội báo đã rất nhiều, huống gì giết 500 người. Nhưng bọn giặc cướp này thường đến phá hoại xóm làng của tôi, cướp bóc tài sản của dân chúng. Nếu Thế Tôn có thể giáo hóa bọn chúng, khiến chúng không cướp bóc nữa, thì tôi sẽ tha cho chúng được sống. A Nan liền trở về, đem những lời nhà vua nói, bạch đầy đủ lên Đức Phật. Phật lại sai A Nan đến nói với nhà vua một lần nữa như sau. Chỉ cần nhà vua tha cho họ, thì ta, Phật, sẽ giáo hóa họ từ nay về sau, không còn làm kẻ cướp nữa. A Nan lãnh giáo xong, trước hết đến bộ phận hình sự nói với viên giám sát. Những kẻ có tội này, Đức Thế Tôn đã cứu họ rồi, các vị không được sát hại họ. Rồi thầy hỏi bọn cướp, các ngươi có thể xuất gia được không? Bọn cướp nói, Thưa tôn giả, nếu trước đây chúng tôi xuất gia thì đã không vướng khỏi nỗi khổ này. Nay chúng tôi rất mong muốn nhưng không biết làm sao được. A Nan liền đi đến chỗ nhà vua, thuật lại lời của Thế Tôn nói với vua. Tôi có thể giáo hóa những người này, từ nay về sau sẽ không còn làm kẻ cướp nữa. Vua bèn ra lệnh giám quan tha mạng cho họ, nhưng chưa cởi trói, mà dẫn đến chỗ Thế Tôn, để Thế Tôn cởi trói cho họ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì muốn độ những người ấy nên ngồi ở chỗ đất trống. Bọn giặc cướp từ xa trông thấy Phật thì những dây trói tự nhiên được tháo ra. Họ liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Phật quán sát túc duyên của họ rồi tùy thuận thuyết pháp như bố thí, giữ giới, sự báo ứng của các hạnh nghiệp, bốn chân lý khổ, tập, diệt, đạo. Ngay lập tức, họ đạt được quả vị Tu Đà Hoàng. Phật liền hỏi, các ngươi có thích xuất gia không? Bạch Thế Tôn, nếu trước đây chúng con xuất gia thì đã không phải vướng nỗi khổ này. Kính mong Thế Tôn hôm nay độ chúng con xuất gia. Này các tỳ kheo, hãy đến một cách khéo léo. Thiện Lai tỳ kheo. Khi Phật nói câu ấy thì y phục trên mình của 500 tên cướp biến thành ba y, tự nhiên tay cầm bát, uy nghi tề chỉnh, tựa như những tỳ kheo đã được 100 tuổi, đều đắc quả La Hán. Các cựu tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, do đâu mà 500 tên cướp nhờ ân đức của Thế Tôn tự nhiên được giải thoát? Không những ngày nay mà trong đời quá khứ họ cũng đã nhờ ân đức của ta mà được giải thoát, như trong kinh Bản Sinh về loài khỉ đã nói rõ. Thế rồi Phật ra lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo cùng đi chung đường với bọn giặc cướp, dù chỉ trải qua một xóm làng thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích: giặc cướp, bọn trộm cướp, hẹn hoặc hẹn hôm nay, ngày mai, một tháng, nửa tháng, vân vân. Đường, hoặc 3 do duyên, 2 do duyên, 1 do duyên, 1 câu lô xá, nửa câu lô xá, cho đến trong khoảng 1 thôn xóm. 3 dạ đề, như trên đã nói. Không được hẹn cùng đi chung đường với bọn giặc cướp. Khi tỳ kheo muốn đi đâu thì nên kết bạn với những người đi xe, những người đi bộ. Bọn giặc cướp có 3 dấu hiệu có thể nhận biết, đó là mùi hương, khí sắc và dáng vẻ. Mùi hương, ở nơi hoang vắng, chúng có thể ăn thịt chín hoặc thịt sống. Khí sắc, thường có khí sắc sợ hãi. Dáng vẻ, vì suốt ngày bị gò bó nên mặt đen, tóc vàng, trông có vẻ hung ác giống như người ở cõi âm phủ. Đó là 3 dấu hiệu của bọn giặc cướp. Tỳ kheo không nên đi chung đường với họ. Nếu như bọn cướp giả mạo người tốt, mặc y phục đẹp, rồi đến nơi hoang vắng, chúng bàn với nhau rằng, hôm nay chúng ta hãy vào thôn xóm ấy, phá hoại tường vách, cướp đoạt tài vật, không luận sa môn hay bà la môn, tất cả đều lấy hết, thì biết đó là chính bọn cướp. Nhưng khi ấy không nên bỏ chúng mà đi ngay, mà phải tùy thuận theo chúng, đợi đến nơi gần thôn xóm mới tìm cách rời bỏ chúng. Nếu bọn chúng phát giác được thì nên nói, này các tráng sĩ, chúng tôi chỉ đi tới đây thôi. Nếu tỳ kheo hẹn đi chung đường với bọn cướp thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu đi chung với bọn nữ tặc thì cũng như vậy. Nếu đi chung đường với bọn ăn trộm vàng thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu đi chung với bọn phản loạn, bọn mắc nợ thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nên nói như trên. 72. Giới, đào xới đất đai. Khi Phật ăn trú tại tinh xá khoáng giả, nói rộng như trên, lúc bấy giờ thầy tỳ kheo lo việc kinh doanh, tự đào đất đổ nền nhà hoặc làm ngói, làm gạch, nên bị người đời chê bai rằng Sa môn Cụ Đàm dùng vô lượng phương tiện đã kích việc sát sinh, ca ngợi không sát sinh. Thế mà nay tỳ kheo lại tự tay đào đất làm nền nhà hoặc làm ngói, làm gạch, khiến tổn thương đến mạng sống. đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền sai đi gọi tỳ kheo lo việc kinh doanh đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi: Này tỳ kheo, ông có làm việc đó thật chăng? Bạch Thế Tôn: Có thật. Tuy trong đất nhưng vẫn có mạng sống của các loại côn trùng. Người xuất gia không nên đào xới. Hơn nữa nên ít việc, ít dịch vụ, chớ để cho người đời chê trách mà mất đi điều phước thiện của họ. Từ nay về sau, tỳ kheo không được tự tay đào đất. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại tinh xá khoáng giả phải tập hợp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo tự tay đào đất hoặc sai người đào, chỉ bảo họ đào thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: tự tay mình, hoặc là tự thân, thân phần, thân phương tiện. Một, thân, cất mình lên nhảy nhót, chạy qua chạy lại, muốn làm cho hư đất thì phạm tội ba dạ đề, đó gọi là thân. Hai, thân phần, hoặc tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, móng tay, đó gọi là thân phần. Ba, thân phương tiện, hoặc dùng xẻng, rìu búa, tự tay đào đất hay đục vào tre gỗ hoặc từ xa ném muốn làm cho đất hư hại. Nếu đất bị hư hại thì phạm tội ba dạ đề. Đất gồm hai loại, sinh và tác. Một, sinh. Đất còn nguyên sơ gọi là sinh. Hai, tác. Gồm hai loại, cờ tác và thượng tác. A, cờ tác. Chỉ cho đất trên đường đi và đất dùng làm tường vách. B, thượng tác. Chỉ cho đất đổ trên các tầng lầu, trên mái nhà, đó gọi là thượng tác. Tự đào, tự mình đào hoặc sai người khác đào, dù chỉ bảo rằng hãy đào đất này, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tự mình tìm phương tiện để đào cho nhiều đất thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu vừa làm vừa nghĩ thì mỗi lần nghĩ phạm một tội ba dạ đề. Nếu bảo người khác đào mà người ấy đào một lần nhiều đất thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu nhắc đi nhắc lại bảo họ đào cho nhanh lên thì mỗi lần lặp lại phạm một tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo muốn cho đất bằng bèn tìm cách quét đất thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm tổn thương đất bằng dấu chân mũi thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không tạo phương tiện thì không có tội. Nếu dùng phương tiện kéo cây gỗ muốn cho đất bị xây xước thì khi kéo cây gỗ phạm tội việc tỳ ni. Nếu đất bị tổn thương như dấu chân mũi thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không dùng phương tiện thì không có tội. Nếu lùa bò ngựa đi qua muốn cho đất bị hư lở thì cũng như vậy. Nếu không dùng phương tiện thì không có tội. Nếu muốn cho đất bằng phẳng bèn đi kinh hành thì khi đi kinh hành phạm tội việc tỳ ni. Khi đất bị tổn thương bằng dấu chân mũi phạm tội ba dạ đề. Khi đứng, ngồi, nằm cũng như vậy. Nhưng nếu không cố ý thì không có tội. Nếu tỳ kheo dùng chân đạp vào cạnh bờ sông làm cho đất rơi xuống thì mỗi lần đạp phạm một tội ba dạ đề. Nhưng khi đi cạnh bờ sông, vô tình làm cho đất sập thì không có tội. Tuy nhiên, nếu khối đất bị vỡ nặng hơn một người thì phạm ba dạ đề. Nếu khối đất bị vỡ nặng không bằng một người thì không có tội. Nếu tỳ kheo cầm cây, đá, ngói, gạch, cuốc xẻng mà lỡ tay bị rơi xuống đất, dù đất bị tổn thương cũng không có tội. Nếu tỳ kheo lo việc kinh doanh có nhiều vật dụng của tăng, của tháp, muốn cất giấu trong đất, nhưng đất ấy thuộc sinh địa, ở chỗ trống trải, thì không được tự tay mình đào, mà phải sai tịnh nhân làm. Nếu đất ấy thuộc tử địa, ở chỗ khuất, thì được tự mình đào đất, cất giấu. Nếu đóng cọc xuống đất, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đất bị tổn thương như dấu chân mũi, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo muốn căng tấm bạc, thì phải đóng đinh ở bốn góc. Nếu căng ở chỗ đất chết, vắng vẻ thì tự tay đóng đinh không có tội. Căn ở chỗ đất sống, trống trải thì phải sai tịnh nhân làm. khi tháo ra cũng phải sai tịnh nhân làm. Nếu tỳ kheo đóng đinh vào trên vách trong phòng làm vỡ vách thì khi làm xong phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu trên vách trước đó đã có lỗ rồi thì không có tội. Nếu mặt đất có nước mưa thấm mà tỳ kheo làm vỡ bằng dấu chân chim thì phạm tội ba dạ đề. Nếu muốn vẽ trên đất thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đất bị tổn thương như dấu chân chim thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu vẽ trên đất bùn thì không có tội. Nếu tỳ kheo lo việc kinh doanh muốn vẽ sơ đồ thì nên vẽ trên miếng gỗ, trên gạch. Nếu đất trên phòng ở đã cũ kỹ muốn dỡ bỏ thì không được tự tay dỡ mà phải sai tịnh nhân dỡ bỏ. Nếu tỳ kheo muốn phá bức vách thì nên sai tịnh nhân phá lớp đất tô ở bên ngoài rồi mới được tự tay mình gỡ gạch. Và khi đến sát mặt nền thì cũng phải sai tịnh nhân gỡ. Nếu bức vách không tô đất mà bị nước mưa thấm ướt thì khi muốn dỡ bỏ phải sai tịnh nhân dỡ vài ba lớp gạch trên mặt rồi mới tự tay mình dỡ. Và khi dỡ đến sát mặt đất thì lại sai tịnh nhân dỡ tiếp. Nếu một đống ngói gạch bị mưa thấm ướt thì khi lấy tỳ kheo không được tự tay mình lấy mà phải sai tịnh nhân lấy chừng vài ba lớp ở trên rồi mình mới lấy. Và khi đến sát đất lại sai tịnh nhân lấy tiếp. Khi lấy ngói lợp nhà thì tỳ kheo được lấy, nhưng khi đến lớp ngói để sát đất thì phải sai tịnh nhân lấy. Khi chất đóng gạch cũng vậy. Khi đất thuộc bị mưa thấm ướt thì tỳ kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy cho đến hết lớp đất thấm mưa rồi mới tự lấy thì không có tội. Nếu đất do chuột đào bị mưa thấm ướt thì tỳ kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy. Nếu sau cơn mưa thì tỳ kheo không được vét giếng mà phải sai tịnh nhân vét. Nếu tịnh nhân nhỏ không làm được thì phải đưa họ xuống giếng quậy cho nước đục rồi tỳ kheo mới vét. Nếu nước ao, nước động sau cơn mưa thì tỳ kheo không được tháo nước. Nhưng nếu có bò ngựa đã lội qua thì tỳ kheo được tháo. Nếu đất bùn gặp phải trận mưa thì tỳ kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy. Nếu đất trong ao, trong thạp gặp phải cơn mưa thì tỳ kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy. Nếu sau cơn mưa có nước động trên rãnh, trên máng xối thì tỳ kheo không được tự tay khai thông mà phải sai tịnh nhân khai thông. Nếu khi đi đại tiểu tiện dùng nước rửa mà để tay chà trên đất thì phạm tội ba dạ đề. Sau khi đi tiêu tiểu xong phải dùng tro bột đậu rửa tay. Nếu nước mưa chảy xoáy đất dồn thành một đống thì tỳ kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy. Nếu an, bình, thau, vân vân để ngoài trời, trải qua cơn mưa thì tỳ kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy. Nếu miếng ván dùng để rửa chân trải qua cơn mưa thì tỳ kheo không được cầm lấy. Nếu các vật như gỗ, đá, ngói, gạch để ngoài trời trải qua cơn mưa thì tỳ kheo không được tự tay cầm lấy mà phải sai tịnh nhân cầm lấy. Nếu tỳ kheo đào đất thì phạm tội ba dạ đề. Nếu đất đó lộn một nửa cát thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu đất đó chỉ thuần là cát thì không có tội. Nếu tỳ kheo đào đá, đá cuội, bụi đất thì cũng như vậy, tức không có tội. Thế nên nói như trên. Luật Maha Tăng Kỵ, hết quyển thứ 19.